Bản chất của ngôn ngữ từ cái nhìn của Phật giáo đó cũng là một điều đáng làm dưới cái nhìn Phật học. Phương pháp này sẽ giúp cho chúng ta chứng minh được các vấn đề của thời cận hiện đại trong lĩnh vực triết học hay bất kỳ một ngành học nào đã ít nhiều được Đức Phật đề cập một cách có chiều sâu bằng ngôn ngữ của lời thuyết giảng, chứ không phải bằng ngôn ngữ hệ thống của một môn học. Những đối chiếu và phát hiện ra mối tương đồng giữa lời Phật dạy với nội dung của các ngành học hiện đại sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được điều mà Đức Phật nói. Một trong năm đặc điểm giáo pháp của Ngài là thích ứng với thời gian, có nghĩa là tính tiên phong của nó là một hiện thực và được thừa nhận, và giá trị thích ứng trong bối cảnh của xã hội hiện đại không phải chỉ của thế hệ hôm nay mà còn nhiều thế kỷ về sau. Thì lời Phật dạy lại tiếp tục phản ánh được mối quan hệ tương thích đó, và đó là một đặc điểm cũng như là sở trường của triết học Phật giáo, và nhờ đó đạo Phật đã được chấp nhận như một hệ thống triết học trong nền tảng triết học Ấn Độ và được thế giới nghiên cứu từ nhiều góc độ khác nhau. Trong bài nhẫn nhập về triết học ngôn ngữ, chúng tôi sẽ giới thiệu bao quát, thứ nhất là các khái niệm triết học ngôn ngữ là gì và triết học ngôn ngữ Phật giáo là gì. Phần 2 chúng tôi sẽ phân tích về bản chất triết học ngôn ngữ, và phần 3 là giới thiệu bao quát các chuyên đề quan trọng của triết học ngôn ngữ. Và khi phân tích về phần 3 này đó, chúng tôi không nhấn mạnh đến các học thuyết triết học ngôn ngữ của các triết gia tầm vóc trong lĩnh vực suốt gần 100 năm qua, mà nhằm phát họa một bức tranh bao quát về những vấn đề cốt lõi nhất của ngành triết học mới mẻ này. Và xuyên suốt chiều dài 100 năm đó, nó đã được bổ sung từ những cái khuynh hướng, hoặc thậm chí là phổ định khuynh hướng trước, lập ra khuynh hướng sau, hoặc là đồng hành với những khuynh hướng cùng thời đại, sau thời đại hay trước thời đại. Để nhờ đó đó chúng ta thấy rõ được bản chất ngôn ngữ theo các triết gia như là một công cụ mô tả ý nghĩa của thực tại, trên cơ sở đó tìm kiếm được bản chất chân lý từ sự mô tả này. Và điều này đã được đạo Phật xác định rõ danh từ Bát Nhã như một công cụ, và trí tuệ Bát Nhã sẽ giúp chúng ta khai thác từ công cụ ngôn ngữ Bát Nhã này để tiếp cận mọi sự vật hiện tượng trên nền tảng trí tuệ, nhờ đó khám phá được bản chất của mọi sự vật hiện tượng như chúng đang là, tức là nhìn đúng được thực thể của sự vật. Vấn đề 1, khái niệm triết học ngôn ngữ là gì? Xin trích dẫn Bách Khoa Britannica định nghĩa về triết học ngôn ngữ như sau. Triết học ngôn ngữ là một dạng khảo cứu triết học về bản chất của ngôn ngữ, mối liên hệ giữa ngôn ngữ, người sử dụng ngôn ngữ và thế giới, và các khái niệm theo đó. Ngôn ngữ được mô tả và phân tích trong các phát ngôn hàng ngày và trong nghiên cứu ngôn ngữ học mang tính khoa học. Quy danh tiếng Anh là Philosophy of language is a philosophical investigation of the nature of language, the relations between language, language users and the world, and the concepts with which language is described and analyzed, both in everyday speech and in scientific linguistic studies. Đây là một định nghĩa rất bao quát và phản ánh được nội hàm cũng như là phạm vi nghiên cứu của ngành triết học ngôn ngữ. Tất cả con người đều sử dụng ngôn ngữ theo một hệ thống cú pháp và ngữ nghĩa học của từng dân tộc. Mỗi quốc gia có nhiều ngôn ngữ hoặc một ngôn ngữ chính thống, sau đó là các phương ngữ của nhiều chủng tộc người khác nhau. Các loài động vật mặc dầu chưa có ngôn ngữ nói hoàn chỉnh và chưa có ngôn ngữ viết mô tả lại nội hàm của ngôn ngữ nói, trong giao tiếp hàng ngày chúng đã sử dụng hệ thống ngôn ngữ bằng những tiếng hú, tiếng kêu và các động tác hình thể để biểu đạt các tín hiệu mà theo đó ta giải mã tương đương với những nội hàm trong ngôn ngữ. Và điều đó đứng từ góc độ triết học ngôn ngữ cũng là một cách biểu đạt về bản chất của ngôn ngữ. Đây là ngôn ngữ cơ thể hay là ngôn ngữ của những tiếng hú, tiếng kêu, v.v. Ngoài mối quan hoài như vừa nêu, ngành triết học ngôn ngữ còn phân tích chúng ta mối liên hệ giữa bản chất của ngôn ngữ, người sử dụng ngôn ngữ và cái thế giới hay là tổng thể của các thực tại trong thế giới được con người mô tả bằng thấy, nghe, ngửi, biết thông qua ngôn ngữ chữ viết hay là ngôn ngữ miệng hàng ngày. Phật giáo đã từ lâu cho chúng ta thấy công cụ ngôn ngữ biểu đạt bản chất của thế giới và tự thân của thế giới không phải là một. Sự mô tả dầu có chuẩn xác ở mức độ cao nhất đi nữa cũng chỉ là mô tả cái bề ngoài của thực tại, còn tự thân của thực tại thì có một cái chỗ đứng rất độc lập. Đối với các ngôn ngữ được mô tả, bởi vì thực tại là một, như sự mô tả đứng từ góc độ khác nhau, quan điểm triết học, tôn giáo, văn hóa, kinh nghiệm cá nhân làm cho việc mô tả đó có những cái sắc thái đặc thù. Như vậy, tính đặc thù trong mô tả về thực tại được xem là một phương diện phong phú trong ngôn ngữ, nhưng mặt khác nó được khẳng định rằng đã phản ánh sai, không đúng với bản chất của thực tại đang là. Như thế thì khi ta bỏ hẳn ngôn ngữ một công cụ thì làm sao chúng ta có thể cảm thông được các nội dung theo một hệ thống mô tả tạm gọi là chuẩn xác, để trong truyền thông chúng ta có thể nối kết quan điểm và những nội dung được ám chỉ một cách trực tiếp hay gián tiếp thông qua sự truyền thông ngôn ngữ. Vậy đó, hủy bỏ ngôn ngữ là một cực đoan, tin tưởng vào ngôn ngữ như là chân lý và là bản thân thực tại là một cực đoan đối lập. Và nhiệm vụ của những người học Phật khi khảo sát về mối liên hệ ba chiều ngôn ngữ, người sử dụng nó và thế giới thực tại được mô tả, ta phải thấy rõ các giới hạn của ngôn ngữ và các tiện ích cũng như đóng góp của ngôn ngữ trong việc mô tả thực tại. Và thực tại với ngôn ngữ có một khoảng cách lệ thuộc hoàn toàn vào nhận thức tri kiến hay là nhận thức trí tuệ của người mô tả nó và thể hiện nó dưới nhiều hình thức, hoặc ngôn ngữ chữ viết hay là ngôn ngữ miệng. Một vấn đề quan trọng khác được mổ xẻ trong triết học ngôn ngữ là bản chất của các khái niệm dầu trừu tượng hay cụ thể được sử dụng như một công cụ để mô tả về thực tại. Và sự diễn tả đó đã cho thấy nó có một mối liên hệ với những sự kiện, sự vật, con người trong một không gian và thời gian nhất định. Và trong các nghiên cứu về bản chất ngôn ngữ học mang tính khoa học của lĩnh vực, hay nói cách khác là nó có một cái khoảng cách khá lớn giữa ngôn ngữ ta sử dụng như một thói quen và ngôn ngữ được phân tích dưới góc độ triết học Và sự phân tích này được xem là các ánh sáng soi rọi giúp cho ta hiểu rõ được các tính năng ngoài bản chất cú pháp ngữ ghi học, còn thấy rõ được cái mối liên hệ giữa thực tại được mô tả, rồi ngôn ngữ sử dụng để mô tả, nội hàm được truyền thông trong sự mô tả này như thế nào. Nói một cách khác, triết học ngôn ngữ là một lĩnh vực nghiên cứu về bản chất, nguồn gốc và cách thức con người sử dụng ngôn ngữ cho mục đích truyền thông, xã hội, luật pháp, đạo đức, tôn giáo và các phương diện còn lại. Như vậy ta thấy rất rõ việc nghiên cứu về triết học ngôn ngữ khác rất xa về nghiên cứu về ngôn ngữ học. Trong ngành là ngôn ngữ học á, thì chủ yếu là phân tích về bản chất ngôn ngữ theo hướng cú pháp học, và trên nền tảng đó trình bày những điểm tương đồng và dị biệt trong ngôn ngữ mà các cộng đồng người trên hành tinh này sử dụng. Là khi đó không nhấn mạnh đến cái việc phản ánh bản chất của thế giới được mô tả trong ngôn ngữ như một công cụ. Hai lĩnh vực này có mối liên hệ mật thiết nhưng không phải là nhau. Về sau này một lĩnh vực mới được xuất hiện, triết học về ngôn ngữ học, phản đối ngành triết học ngôn ngữ trong việc mô tả và phản ánh thực tại, và cho rằng là các giả định của triết học ngôn ngữ trong lịch sử của ngành học này từ thế kỷ 20 trở đi đã phản ánh một nội hàm mà quá rắc rối về bản chất của thực tại, đang như thực tại đó không thể tách rời khỏi ngôn ngữ học. Cuộc tranh biện về tính chân lý và ưu điểm của ngành triết học ngôn ngữ và triết học về ngôn ngữ học đã tạo ra sự tốn giấy mực của không biết bao nhiêu các triết gia từ hai lĩnh vực có liên hệ đến bản chất của ngôn ngữ và thực tại. Cách sử dụng ngôn ngữ và nguồn gốc của nó được hai ngành học này quan tâm như phương pháp luận, cách giải quyết vấn đề và nội hàm được xử lý trong phân tích hoàn toàn khác nhau và lệ thuộc rất nhiều vào ý niệm bản chất của ngôn ngữ là gì. Một trong những định nghĩa có thể giới thiệu bao quát khác về triết học ngôn ngữ là ngành nghiên cứu về các cách thức mà các câu trong phát ngôn được tạo thành trong một tổng thể ý nghĩa, thay vì chúng chỉ là những ý nghĩa từng phần. The investigation into the manner in which sentences are composed into a meaningful whole out of the meaning of each part. Ý muốn nói rằng là bản chất của việc nghiên cứu ngôn ngữ và mối liên hệ nó với thực tại là nhằm giúp cho người nghe thấy rõ được cái tổng thể ngôn ngữ được chứa đựng trong từng câu, chứ không phải là từng cá thể tạo thành ra một câu, rồi từ những câu tạo thành đoạn, từ đoạn tạo thành trang, từ trang tạo thành một tác phẩm. Về phương diện này, nếu áp dụng triết học Phật giáo, ta thấy ngôn ngữ viên âm và ngôn ngữ bán âm có một khoảng cách rất lớn. Ngôn ngữ viên âm mô tả thực tại như là một tổng thể có căn nguyên, có mối liên hệ, để từ đó ta thấu rõ được bản chất Trong khi đó ngôn ngữ bán viên âm á, thì chỉ nhấn mạnh đến các từ loại, rồi các khái niệm liên hệ đến các từ loại, nghệ thuật tu từ một cách rời rạc, và do đó dễ dàng dẫn đến sự chấp nhất vào ngôn ngữ. Đang khi khuynh hướng của Phật giáo dạy ta là được ý quên lời, vì ngôn ngữ thông qua lời nói và chữ viết chỉ là một công cụ để mô tả thực tại. Do đó hãy nhìn thấy ngón tay, nhưng mà đừng dính vào nó, để từ đó ta thấy được mặt trăng theo cái định hướng của ngón tay đúng. Còn chấp vào ngón tay thì bản chất sự dính dướng này sẽ làm chúng ta không thể nhìn thấy được. Mục đích chính của ngón tay là để tỏ mặt trăng, chứ phải là chính nó. Do đó nghiên cứu vấn đề được mô tả qua câu của ngôn ngữ phải dựa trên tổng thể ý nghĩa của nó. Hai nhỏ, triết ngọc ngôn ngữ Phật giáo là gì? Đây là một vấn đề khó định nghĩa, chứ tôi tạm nói một cách bao quát như sau. Triết học ngôn ngữ Phật giáo là một ngành khảo sát các vấn đề về thực tại trên nền tảng của triết học ngôn ngữ dưới cái nhìn Phật giáo. Rõ ràng trong các tác phẩm kinh, luật, luận của Đạo Phật không có một tác phẩm nào tự thân nó là một hệ thống của triết học ngôn ngữ. Nhưng cũng không có tác phẩm nào trong Đạo Phật không liên hệ đến bản chất ngôn ngữ và sự sử dụng ngôn ngữ như một công cụ. Do đó dầu chưa có một tác phẩm mang tính hệ thống về lĩnh vực này, ta có thể sử dụng nhãn ngôn Phật giáo để đánh giá về bản chất và nội dung của các vấn đề triết học ngôn ngữ. Thông qua việc phân tích bản chất của ngôn ngữ, môn học này sẽ giới thiệu chúng ta về mối liên hệ giữa ngữ nghĩa và chân lý, lý luận và đàm thoại, tham chiếu và mô tả, lý thuyết và hiểu biết, danh từ và chỉ thị, ngôn ngữ và lý luận, vân vân. Chúng tôi tin chắc rằng sự so sánh đối chiếu sẽ tạo ra kết quả nghiên cứu rất lý thú về những tính tương đồng giữa triết học Phật giáo với triết học ngôn ngữ, và sự vượt lên trên ít nhất là về phương diện đi tiên phong của triết học Phật giáo trong việc mô tả ngôn ngữ như một công cụ, đừng xem ngôn ngữ là chân lý, so với nền triết học ngôn ngữ được theo đuổi trong thế kỷ 20. Ngữ nghĩa được diễn đạt qua ngôn ngữ có thể phản ánh được chân lý của thực tại, nếu ta sử dụng đúng hệ thống về cú pháp học, về hiện thực được mô tả như một hệ quy chiếu, và tính tương thích giữa mô tả và hiện thực là một. Trên thực tế thì chân lý có thể khác với ngữ nghĩa được mô tả trong một câu, bởi vì nó lệ thuộc rất nhiều vào tri thức của người mô tả, quan điểm của người mô tả, phương pháp mô tả, công cụ sử dụng để mô tả. Điều đó không thể tách rời khỏi nhau. Giữa ngôn ngữ lý luận và sự đàm thoại, ngôn ngữ lý luận có thể được thể hiện bằng chữ viết, tính cú pháp, văn bản, nghệ thuật tu từ, ngôn ngữ ám chỉ, biểu tượng để ẩn chứa một nội hàm triết lý nào đó rất là sâu và khác với ngôn ngữ đàm thoại bằng miệng hàng ngày, mang tính bộc trực, đơn giản, đi thẳng vào vấn đề và ít có chứa đựng được các cái cấu trúc ngôn ngữ theo dạng nâng cao chuyên sâu ở mức độ phức tạp. Các tham chiếu theo đó con người sử dụng để mô tả về ngôn ngữ qua câu, và nội dung được mô tả có thể tương thích và có thể không tương thích. Từ đó nó liên hệ ít nhiều đến học thuyết về sự hiểu biết, cũng như là nội dung được mô tả để dẫn đến sự hiểu biết đúng hoặc và sai về chân lý. Các danh từ riêng bao gồm nhân danh, địa danh và sự chỉ thị xác định về chủ ngữ ngôi một, ngôi hai, ngôi ba và tân ngữ như là một khách thể được mô tả trong thế giới hiện thực đều là những mối quan hoài của ngành triết học ngôn ngữ nhằm phân tích cái tính chuẩn xác về chân lý và giá trị đúng sai trong việc mô tả. Môn triết học ngôn ngữ Phật giáo còn giúp cho sinh viên khám phá các vấn đề về thuyên thích học, tức là ngành giải thích, nhằm giúp cho chúng ta soi rọi vào bản chất thực tại ở một chiều kích sâu hơn, đa diện hơn, liên ngành hơn và ứng dụng vào thực tại một cách phong phú hơn. Thuyên thích học hiểu nôm na là một ngành học về sự giải thích thực tại, cũng là một vấn đề. Thì theo bối cảnh văn hóa triết học tôn giáo, ta có thể phân tích và lý giải rất khác nhau. Ví dụ như câu nói của Đức Phật: 49 năm thuyết pháp ta chưa từng nói một lần nào, chưa từng nói một lời nào. Nếu ta dựa vào logic học thông thường, câu tuyên bố này mâu thuẫn nội tại. Vế thứ nhất, 49 năm thuyết pháp xác định lời nói được truyền đạt trong ngày, tháng, năm với một chiều dài là 49 năm. Vế hai, chưa từng nói một lời nào, tức là phủ định về cái việc đó trong suốt 49 năm đó. Và nếu như dựa vào văn bản luật thì câu nói đó sẽ có thể bị hiểu lầm, tức là phủ định tính tác giả của sự phát ngôn về chân lý suốt 49 năm Đức Phật khám phá công bố để giúp cho chúng ta được an vui. Nhưng ngôn ngữ Phật học dĩ nhiên là cũng phải tuân thủ các ngôn ngữ về luật và các mặt lệnh về dân sự, lại có được các chuẩn mực riêng trong việc mô tả các ý niệm trừu tượng về chân lý để nhằm giúp cho người học không bị vướng dính vào bản chất việc mô tả về chân lý và sự hiểu biết về chân lý như là những thực tại. Ở đây chửi Đức Phật là phủ định tính tác quyền về chân lý ở Ngài, vì theo Ngài chân lý là của chung, Ngài có ra đời không ra đời chân lý vẫn thế, quá khứ, hiện tại và trong tương lai chân lý vẫn tiếp tục bất di bất dịch. Ngài chỉ là người tìm ra được quy luật chân lý chứ không phải là tác giả chân lý. Tương tự, các bằng phát minh, sáng kiến, sáng tạo có đăng ký tác quyền không có nghĩa những nhân vật đó là tác giả của những chân lý được chứa tải trong các công thức này, mà họ chỉ là người thấy được cái quy luật đó vậy thôi. Nhưng mà ngôn ngữ tác quyền của hiện nay về phương diện luật cứ xem họ là tác giả và bảo hộ cái quyền tác giả đó ở mức độ cao nhất. Đó là hai vấn đề được đó là một vấn đề được đánh giá từ hai góc độ khác nhau. Ở đây lời nói của Đức Phật có tính pháp luật, tính đạo đức, tính dân sự, tính xã hội. Ngài chịu trực tiếp trách nhiệm về những gì Ngài mô tả nếu nó có liên hệ với cuộc đời thông qua hệ luật pháp và dân sự nói chung. Nhưng Ngài phủ định ở đây là phủ định tính tác quyền dành cho Ngài, đó là tinh thần vô ngã vị tha trong cống hiến và phụng sự, khác hoàn toàn với cái việc phủ định tính trách nhiệm về đạo đức và luật pháp trong sự phát ngôn. Khi giải thích như thế, nó liên hệ đến cái gọi là ngành thuyên thích học. Do đó cũng một vấn đề, nếu ta dùng phương pháp nghiên cứu mới, cách thức tiếp cận mới, ta sẽ có những nội dung mới. Và do đó sự khám phá phát minh sẽ không bao giờ cùng đẳng. Steve Jobs, người sáng lập công ty Apple, ra đi vào tháng 10, 2011 ở tuổi 56, đã đóng góp cho thế giới trên 260 bằng phát minh sáng kiến sáng tạo, giai đoạn sáng tạo. Với mắt xích của những bằng phát minh sáng kiến như vừa nêu, Jobs được liệt vào những nhà khoa học về điện toán giỏi nhất trên hành tinh. Các công trình khám phá phát minh của ông đã ảnh hưởng đến vài 3 tỷ người trên toàn cầu trong việc ứng dụng dân phòng, dân sự, dân dân. Thế vậy cái gì đã tạo ra cho một con người có được những cái đóng góp phát minh đó? Đó là việc tư duy đúng phương pháp, và các tư duy này được mô tả bằng một ngôn ngữ chuẩn xác, để dựa trên nó đó người ta có thể có được những đóng góp mới. Do đó ngành thuyên thức học trong Phật giáo đóng một vai trò quan trọng để giúp cho chúng ta giải mã được các ngôn ngữ truyền thông đúng với bản chất văn hóa và bối cảnh xã hội thời Đức Phật, và tránh được các ngộ nhận hoặc những sự công kích thiếu thiện chí từ những hệ thống triết học hoặc tôn giáo khác ngoài đạo Phật. Ở đây ngành triết học và ngôn Phật giáo xác định rõ vai trò của văn tự Bát Nhã và sự phá chấp ngôn ngữ trong Phật giáo khi mô tả về bản chất của thực tại, nhờ đó giúp cho ta sử dụng ngôn ngữ nhưng không bị vướng kẹt vào nó, và thấy rõ ngôn ngữ chỉ là một công cụ chứ không phải là cứu cánh trong tự thân. Ba nhỏ: khuynh hướng triết học ngôn ngữ. Ta cần xác định triết học ngôn ngữ không phải là một ngành nghiên cứu độc lập. Trên thực chất, ngành học này có liên hệ mật thiết đến triết học phân tích, mà cha đẻ của triết học phân tích được đánh giá phần lớn là Wittgenstein. Hay có thể nói một cách khác, triết học ngôn ngữ là một sự thoát thai theo một cái hướng rất là tích cực từ triết học phân tích. Dựa trên nền tảng của triết học phân tích, triết học ngôn ngữ sử dụng công cụ phân tích, phương pháp phân tích để phân tích về bản chất ngôn ngữ, người sử dụng ngữ và thế giới thực tại xung quanh, và những giới hạn trong sự mô tả và bản thân của chân lý. Ngoài ra, ngành học này liên hệ trực tiếp với ngành thuyên thích học, bản thể học, thuyết hiện sinh, thuyết cấu trúc, thuyết giải tỏa kết cấu và thuyết phê bình văn học, vân vân. Nói chung là ta có thể có một hệ so sánh đối chiếu cùng một vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Và các ngành học như vừa nêu đều ít nhiều liên hệ rất mật thiết với triết học phân tích, triết học ngôn ngữ. Khi xác định rõ ngành triết học ngôn ngữ có mối liên hệ mật thiết với các ngành học, thì ta thấy sự ra đề của ngành triết học ngôn ngữ vào bối cảnh của thế kỷ 20 chủ yếu là nghiên cứu về các học thức ý nghĩa mang tính triết học. Phân tích về ngôn ngữ mà bỏ quên các ý nghĩa và lớp ý nghĩa trong đó là một sai lầm, vì mục đích của sự truyền thông không thể hiển lộ, hoặc khi hiển bài thì việc tiếp cận đó cũng khó có thể đạt được mức chuẩn xác nhất. Trong Phật giáo, một vấn đề có thể mô tả dưới lớp nghĩa đen, lớp triết lý, tùy theo trình độ và sự ứng dụng mà việc tiếp cận lớp ý nghĩa nào là cần thiết để dẫn đến các giá trị tích cực trong cuộc đời. Đối với quần chúng Phật tử thì lớp nghĩa đen trong kinh văn Phật giáo có thể giúp cho họ có được niềm tin và sự mãnh liệt tinh tấn trong sự hành trì, dẫn đến kết quả an vui hạnh phúc. Đối với đối tượng tri thức và các nhà nghiên cứu thì ngoài lớp nghĩa đen mà ngôn ngữ Phật giáo sử dụng mô tả cần phải thừa nhận, thì lớp nghĩa bóng được ẩn chứa do giới hạn của ngôn ngữ trong mô tả cần phải được đào sâu. Bỏ quên lớp ý nghĩa triết lý thứ hai này, ta không thể tiếp cận đạo Phật sâu sắc như bản chất của đạo Phật đã là, đang là và sẽ tiếp tục là. Đó là sự nổi trội của đạo Phật so với các tôn giáo khác. Nhưng rất tiếc, ngành thuyên thích học Phật giáo chưa phát huy đúng sở trường mà lẽ ra triết học Phật giáo cần có. Vì lợi thế về ngôn ngữ Bát Nhã, rồi ngôn ngữ mặc định trong việc mô tả vật chất thế giới được đạo Phật nói rất có chiều sâu ở nhiều phương diện khác nhau. Đến thập niên 60 thế kỷ 20, ngành triết học ngôn ngữ trở thành một hiện tượng nở rộ trong các trường đại học. Lúc đầu á, theo hướng ngôn ngữ học lý thuyết, theoretical linguist, và khi phân tích dưới góc độ này đó, thì các nhà triết học ngôn ngữ trong giai đoạn vừa nêu đã nhấn mạnh đến văn phạm hình thức, formal grammar, hoặc là cú pháp syntax, hơn là mối liên hệ ngữ nghĩa và chân lý được mô tả và chứa đựng trong chúng. Nếu chỉ đơn thuần dừng lại chỗ này thì nó không có những bước khác biệt xa so với ngôn ngữ học và cú pháp học. Đến thập niên 80, triết học ngôn ngữ đã có một bước chuyển tiếp mới, chuyển sang triết học tâm, philosophy of mind. Tại vấn đề này đó, các nhà triết học phân tích tách ra thành một ngành triết học tâm, mô tả về bản chất của thế giới, ngôn ngữ mô tả về chúng, tâm là chủ thể sử dụng ngôn ngữ mô tả về chúng, và tính giá trị chân lý đúng và sai trong sự mô tả này thế nào. Nói một cách khác, các nhà triết học tâm đã phân tích mối liên hệ giữa ngôn ngữ và thực tại theo hệ quy chiếu của tâm, một cách chủ quan hay khách quan, từ đó dẫn đến kết quả đúng hoặc sai về thực tại. Dù sao đi nữa thì bước chuyển hoạt này đã mở ra một cửa ngõ mới cho ngành triết học đào sâu, đó là triết học tâm. Và trên quê nước triết học tâm thì người nghiên cứu Phật học lại có nhiều cơ sở dữ liệu hơn để phân tích ngành học này từ góc độ tâm, ý và thức, sự giống và khác nhau giữa tâm ý thức Phật giáo với triết học tâm trong nền triết học phương Tây. Các đào sâu về sự so sánh giữa triết học tâm Phật giáo và triết học tâm bên ngoài là một điều thú vị lớn. Lịch sử triết học ngôn ngữ trong truyền thống phân tích nhấn mạnh đến logic, tâm và nội dung được mô tả về chúng hay là giữa chúng. Ở đây chúng ta cần xác định rõ là truyền thống phân tích là một khái niệm chỉ cho ngành triết học phân tích. Cái gốc rễ của ngành triết học ngôn ngữ phát xuất từ triết học phân tích, cho nên về sau này nó có rất nhiều các học thuyết về triết học ngôn ngữ. Và phần lớn người ta thấy triết học ngôn ngữ từ truyền thống phân tích có khuynh hướng đi về tính logic trong mối liên hệ mô tả thực tại qua ngôn ngữ từ tâm. Và đó được xem như là mối quan tâm rất quan trọng của ngành học này. Hay nói cách khác là thế kỷ 20 có một sự chuyển hướng về ngôn ngữ học để tạo ra một cái ngành về triết học ngôn ngữ như vừa phân tích. Giáo sư Alexander Miller phân tích theo ông á, ngành triết học ngôn ngữ có hai khuynh hướng. Nguyên nhân ông như sau: hai khuynh hướng triết học ngôn ngữ là tính hệ thống và tính hoài nghi. If there are two main themes in the 20th century philosophy of language, they could perhaps be termed systematicity and skepticism. Nếu có hai chủ đề chính trong triết học ngôn ngữ của thế kỷ 20, chúng có thể được đặt bằng khái niệm đó là tính hệ thống và tính hoài nghi, hay là chủ nghĩa hoài nghi. Ý ông muốn nói rằng là bản chất của triết học ngôn ngữ nhằm phân tích tính hệ thống của ngôn ngữ được sử dụng mô tả về thực tại, trong đó phải sử dụng cú pháp ngữ nghĩa học đúng với vị trí của chúng, thì từ đó việc mô tả mới được xem là chuẩn xác và tránh tình trạng dẫn đến sự ngộ nhận thông qua việc mô tả từ người nghe hoặc từ người giải thích. Dù là tính hệ thống được sử dụng, nhưng bên cạnh đó sự hoài nghi về nội dung cũng như là nội hàm được chứa đựng trong ngôn ngữ mô tả về thế thực tại bao giờ cũng có trong con người. Chứ là được quyền đặt vấn đề rằng mô tả đó là chuẩn hay chưa chuẩn, đúng hay là sai, chân lý hay phi chân lý. Phương pháp mô tả đó là cần thiết hay không cần thiết, sử dụng đúng cách hay không đúng cách. Ta có thể đặt hàng loạt các vấn đề phản biện bằng những dấu hỏi rất to, và đó là bản chất của sự hoài nghi để tìm kiếm chân lý. Ở điểm này đó thì ngành triết học thiền của Trung Quốc có khuynh hướng cho rằng tiểu nghi, tức hoài nghi ít về thực tại trong mối quan hệ khám phá chân lý, sự giác ngộ là ít. Hoài nghi ở mức độ vừa, sự giác ngộ là vừa. Hoài nghi ở mức độ cao thì khi vỡ lẽ, chân lý được tiếp cận như là một sự bừng sáng tâm sẽ cao hơn, rộng hơn, phổ quát hơn. Theo các triết gia về ngôn ngữ học, con người khi nói một ngôn ngữ nào đó là nhằm để hiểu các mô tả về ngôn ngữ và đồng thời biết ý nghĩa của ngôn ngữ được mô tả về thực tại đó. Ở đây chúng ta thấy có hai khái niệm: hiểu, understand, và biết, know. Cái khoảng cách giữa hiểu và biết là có ở một mức độ nhất định. Có những cái ta hiểu nhưng ta chưa biết chuẩn xác. Còn khi nói đến biết thì chắc chắn nó đã phải bao hàm nội dung hiểu rồi. Ví dụ, khi ta nói tôi hiểu thế giới này là một tổng thể của các thực tại, nhưng điều đó chưa hẳn rằng là tôi đã biết rằng tổng thể các thực tại được hiểu đó là đúng hay không. Tôi hiểu qua sự mô tả của ngôn ngữ, tính logic trong sự mô tả bằng phương pháp suy luận, tổng hợp, quy nạp, diễn dịch, vân vân. Nhưng khi nói là tôi biết về thực tại, đó là một sự trải nghiệm trực tiếp, không cần thiết phải qua hệ thống mô tả ngôn ngữ như một công cụ. Có thì càng tốt, không có chẳng có vấn đề gì. Cái biết bao giờ cũng đi vào trực tiếp cái hiểu thông qua sự mô tả. Dĩ nhiên sự khác biệt giữa knowledge và understanding là một vấn đề được tranh cãi trong truyền thống triết học xưa cũng như là nay, và đặc biệt trong truyền thống triết học ngôn ngữ. Ví dụ ta nói, tôi biết ăn chay đúng phương pháp, bao gồm rau, quả, ngũ cốc, sữa và các loại tinh bột, sẽ giúp cho người ăn nó có được sức khỏe an toàn và tốt hơn là những người ăn mặn, nhất là các loại thịt cá đỏ. Thì khi mình nói là tôi biết đó, thì mình có những cái kiến thức về khoa học, ẩm thực, rồi những vấn đề được liên hệ đến nó một cách trực tiếp. Nhưng khi đó là tôi hiểu, tức là mình nghe mô tả về, nhưng mình chưa biết chắc là nó có thật không. Mình hiểu được vấn đề mô tả đó là hợp lý. Còn biết là thấy rõ một cách mồ một, hai cái khác nhau ở một mức độ nhất định nào đó. Khi các triết gia muốn trình bày các ý niệm về sự hiểu biết, ý nghĩa và tri thức về ngôn ngữ về một vấn đề, không thể nào không sử dụng đến ngôn ngữ như một công cụ. Như vậy, sự hiểu biết, ý nghĩa theo đó, sự hiểu biết được có mặt để dẫn đến một tri thức có liên hệ ít nhiều về phương diện ngôn ngữ học là điều chúng ta không thể phủ định. Khi ta nói ta biết về một cái gì, nghĩa nội hàm kéo theo sau là nội dung và ý nghĩa của cái đó. Có điều ta nói ra một cách công khai hay ta nói một cách ám chỉ, từ đó dẫn đến một sự biết chắc chắn về thực tại đó được mô tả. Hai khuynh hướng về triết học và ngôn ngữ liên hệ đến học thuyết ý nghĩa có thể được phân tích như sau. A. Thuyết ngôn ngữ phi chính thức, informal theory of meaning. Học thuyết này phân tích khái niệm ý nghĩa tiền lý thuyết là nền tảng quan trọng nhằm xác định tính chân lý được mô tả về bản chất thực tại. Nói một cách khác là các khái niệm ý nghĩa dựa trên nền tảng trực quan của tâm đối với thực tại đang là. Theo logic học Phật giáo thì đây là loại nhận thức trực quan, tức là hiện lượng, chưa có sự can thiệp của ý thức dị nguyên. Thường kế theo sau đó là những phản ứng, thích thì dẫn đến tham ái, không thích thì dẫn đến sân, và trung tính trong tình huống này dẫn đến si. Ba phản ứng tham, sân, si trong nhận thức thực tại với các phản ứng của đó sẽ làm cho con người bị trói buộc ở trong thế giới hệ lụy của tâm, và do đó không thể nào phản ánh đúng thực tại đang là. Như vậy, khi ta đặt ra một ý niệm là ý nghĩa của một sự vật, trước khi lý thuyết về sự vật đó được mô tả, thường được cảm nhận và hiểu một cách trực tiếp hơn. Còn khi mô tả ra rồi, có khi ta mô tả đúng, có khi mô tả sai. Có người có năng lực để mô tả, có người hiểu thì rất sâu nhưng mà mô tả không được. Như vậy, sự mô tả qua công cụ ngôn ngữ bao giờ cũng có giới hạn, đang khi sự trải nghiệm trực tiếp về nó là không có giới hạn. Độ chuẩn xác của nhận thức trực quan trong ý nghĩa của ngôn ngữ được mô tả bao giờ cũng nhanh hơn và có tính thuyết phục cao hơn là sự mô tả về nó. Ta thử hình dung một người uống một cốc nước mà độ chanh chua quá nhiều so với mức độ cần thiết, sẽ tạo ra các phản ứng nhăn mặt như thế này: nhíu hai má, hai mí mắt lại và miệng căng ra, có cái vẻ run rợn khó chịu ở cần cổ và tạo ra một cái phản ứng sinh học trên gương mặt. Đó là một cái trải nghiệm trực tiếp. người đó sẽ đánh giá được mức độ chua quá mức của ly nước được sử dụng uống. Nếu người ấy mô tả cái cảm giác chua cho người khác nghe, cái độ chua này quá chua, cực kỳ chua, vô cùng chua, chua chưa thể tưởng tượng, chua quá xa quá xa, thì người ta chỉ nghe được cái mức độ thẩm sưng của vấn đề, còn trải nghiệm được cái mô tả thực tại với cái trải nghiệm đó là khó mà chuẩn xác với nhau được lắm. Cho nên là thuyết ngôn ngữ phi chính thức nhưng lại có giá trị cao trong việc đánh giá về bản chất của ngôn ngữ. Cũng bằng cách thế này, các thiền sư Thoại Đầu và Công Án đưa ra mỗi một câu nói gồm có hai phần: Thoại Đầu và Thoại Vĩ. Thoại Đầu là đầu câu nói, hay là câu nói chưa được phát ngôn, câu nói được trải nghiệm trực tiếp trong tâm. Thoại Vĩ là đuôi câu nói, hay là cái khác là câu nói khi được phát ngôn. Và câu nói khi được phát ngôn bao giờ cũng được trải nghiệm bằng thái độ phản ứng. Đang khi câu nói chưa sử dụng ý thức can thiệp vào đó, là câu nói gắn kết với phản ứng thực tại đang làm. Và nếu sử dụng được hệ thống ngôn ngữ Thoại Đầu, hạn chế không cho ý thức dị nguyên can thiệp vào, thì một hành giả trải nghiệm thiền quán đó được xem là sống với chân tâm thường trú, thể tánh thịnh minh, và trải nghiệm được cái giá trị thực tại chân lý này một cách chuẩn xác. Do đó công án không phải để giải đáp, Thoại Đầu không phải đi tìm những ẩn số, mà chúng được sử dụng như một công cụ làm cho sự trải nghiệm được diễn ra một cách trực tiếp, thay vì qua công cụ của ngôn ngữ và những giả định của ngôn ngữ khác, thái độ chấp trước kéo theo hoặc đồng hành với ngôn ngữ. Đối lập với khuynh hướng ngôn ngữ vừa nêu, học thuyết ngôn ngữ chính thức Formal Theory of Meaning ra đề phản ánh và không thừa nhận học thuyết trước mình là có khả năng phản ánh được hiện thực, vì người ta lý luận rằng sự trải nghiệm trong tâm mang tính cá nhân, đang khi ngôn ngữ mô tả chân lý cụ thể đó thì là mang tính xã hội, người ta có thể đánh giá nó, mô tả nó, nhận định nó, đang khi cái trải nghiệm trong tâm thì không đánh giá được, và do đó không kiểm chứng được giá trị chân lý của nó được. Do đó thuyết ngôn ngữ chính thức đề nghị người phát ngôn và giải thích về thực tại cần phải nắm vững khái niệm ý nghĩa bằng cách thẩm vấn về bản chất ý nghĩa của câu được mô tả. Trong lịch sử triết học và ngôn ngữ thì hai khuynh hướng này có vẻ là đối lập nhau. Trong đạo Phật thì khác. Thực tại là một. Thực tại mặt ước và thực tại của cánh. Thực tại mặt ước thì đạo Phật khích lệ việc sử dụng ngôn ngữ mô tả ở một mức độ chuẩn xác khách quan để tạo ra các giá trị ứng dụng trong truyền thông. Không thể có nó, không thể không có nó. Vì việc phủ định ngôn ngữ mặc định đó là một cực đoan chấp. Tuy nhiên, đạo Phật cũng lưu ý chúng ta là chấp vào việc mô tả đó như là bản năng của chân lý, ta rơi vào cực đoan đối lập. Cho nên đạo Phật đưa ra một ý niệm chân lý tuyệt đối, vốn rất khác với chân lý được mô tả trong hệ thống mặc định ngôn ngữ. Và cần phải thấy rõ được cái chân lý tuyệt đối đó bằng sự trải nghiệm trực tiếp, mà Đức Phật thường nói như người uống nước nóng lạnh tự biết. Như vậy đạo Phật đã mở ra hai khuynh hướng và không xem nó là đối lập. Ở mức độ truyền thông dân sự, xã hội, luật pháp, đạo đức và tâm linh, việc sử dụng hệ thống ngôn ngữ mặc định là không thể không có. Ở mức độ trải nghiệm chân tâm thì sử dụng nó như một công cụ, chứ đừng chấp vào nó là cứu cánh để ta không bị vướng kẹt vào nó. Do đó ta có cơ hội tiếp nhận được chân lý cứu cánh trong tự thân. hai lớn. Bản chất triết học ngôn ngữ. Trong phần này chúng ta sẽ khảo cứu ba vấn đề chính. Một nhỏ, bản chất ngôn ngữ, nature of language. Ta có thể định nghĩa ngôn ngữ là các thao tác đơn thuần và sự sử dụng các ký hiệu nhằm gây sự chú ý về các nội dung có ý nghĩa được mô tả. Language is the mere manipulation and the use of symbols in order to draw attention to signified content. Thì theo định nghĩa này đó là các cái thao tác được ráp nối, được sử dụng bao gồm các ký hiệu nhằm giúp cho con người đó phát sinh ra một ý niệm nhận thức, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, nhằm hiểu rõ được nội dung được mô tả thông qua hệ thống các mặc định hoặc là các biểu tượng hay là các ký hiệu. Ví dụ như vào trong lớp học, lớp quá lặng thinh, giảng viên có thể ra hiệu lệnh mời các sinh viên hãy phát biểu và chia sẻ về nội dung được thảo luận. Nội dung đó là một lời hiệu triệu bao gồm các ký hiệu hỗ trợ bởi động tác phát tay như thế này, hoặc có một số giảng viên sẽ có thể dùng cái động tác ám chỉ vô miệng, giơ tay ra là hãy yêu cầu nói, đánh giá, phân tích về vấn đề đang được thảo luận, và đó chính là mối quan tâm chung. Các ký hiệu, chủ từ, động từ, tân ngữ và nội dung được mô tả trong chúng sẽ làm cho người nghe hiểu rõ đây là một lời thỉnh mời và cần phải tham gia để vấn đề được sáng tỏa ở một mức độ sâu hơn. Hầu như là không có bất cứ một câu nào mà không tạo ra sự chú ý về nội dung được mô tả trong đó. Có những câu chỉ là một động tác, là một động từ đó. Ví dụ nói, im, đi, mỗi một câu chỉ là một từ đó. Nó cũng là những ký hiệu, vì nó được hiểu khi nói là đi, tức là sự vận chuyển từ một địa điểm A đang đứng đến một địa điểm B được hướng đến. Trên nền tảng này ta có thể khẳng định con người không là kẻ sở hữu duy nhất của kỹ năng ngôn ngữ. Humans would not be the sole possessors of the language skills. Trên thực tế thì các loài động vật ngoài con người đều có kỹ năng truyền thông ít hoặc nhiều theo hệ thống riêng của chúng. Các nhà dạy văn học ngày nay đã nghiên cứu các ngôn ngữ truyền thông bởi các tín hiệu của các loài vật. Mỗi một loài vật có hệ thống truyền thông khác nhau, tinh vi hoặc là bao quát, đơn giản hay là chi tiết. Và khi mang một cộng nghiệp cho một chủng loại đó, nghe những tín hiệu đó, các loài vật đó không thể nào hiểu sai, vì đó là những mặc định trong xã hội của các loài động vật. Do đó sự truyền thông đó được xem mang tính phổ quát quá. Có điều con người tiến bộ hơn các loài động vật là mô tả được ngôn ngữ thành chữ viết đa dạng, phong phú với cú pháp, văn phạm và ngữ nghĩa học. Đang khi các loài động vật dầu có chất xám cao như cá heo hơn con người, hay là loài khí vực gần bằng con người, không may mắn trong việc mô tả sự suy nghĩ và hệ thống ngôn ngữ của chúng bằng chữ viết. Đó là những giới hạn thôi. Nói cách khác là ngôn ngữ được biểu đạt bằng chữ viết hoặc bằng miệng hoặc là bằng ngôn ngữ thể hình, tức là những cái động tác của cơ thể, vẫn có thể được hiểu là sự truyền thông. Vì dù là chữ viết hay ngôn ngữ miệng hay là ngôn ngữ thân thể cũng đều là một biểu hiện của tâm, do tâm đạo diễn và chi phối. Hai nhỏ, sử dụng ngôn ngữ. Ngôn ngữ có mặt nhằm mục đích cho con người sử dụng trong các truyền thông. Ta tự đặt ra câu hỏi, người nói và người nghe làm gì trong ngôn ngữ truyền thông? Người nói là chủ thể phát ngôn, người nghe đó là đối tượng tiếp nhận nội dung được phát ngôn. Và khi một nội dung phát ngôn được xuất hiện, nội dung được ám chỉ trong sự phát ngôn đó có mặt. Thái độ giữa người nói vừa nghe bắt đầu xuất hiện, hoặc đồng tình, hoặc không đồng tình, hoặc ở dạng trung tính. Từ đó dẫn đến các nhận thức, lối sống và khuynh hướng ở trong cuộc đời. Về điều này thì Kinh Thập Thiện trong phần dẫn nhập, Đức Phật có khẳng định rõ, do tâm tưởng khác nhau, các chúng sinh sử dụng ngôn ngữ và hành động khác nhau. Từ sự khác nhau đó dẫn đến thế giới thiên sai dạng biệt trong vũ trụ. Như vậy, hệ quy chiếu về ngôn ngữ giữa người nói vừa nghe vẫn nằm ở tâm, theo quan điểm của Phật giáo. Và điều này các nhà triết học ngôn ngữ không thể phủ định được. Khi một người vợ biểu đạt ngôn ngữ sau đây đối với chồng, lúc chồng vừa về tới nhà trong cơn mệt lả: "Này anh, mẹ con em chờ anh đã lâu, cơm đã sẵn sàng, khăn nóng đây, anh hãy lau mặt và ngồi vào bàn ăn với em và các con, còn gì hạnh phúc cho bằng." Nghe lời mời gọi đó, dầu đang bị sân si tại nơi làm việc hay căng thẳng trong đối tác, người chồng sẽ bừng tỉnh và mừng hết lớn, thấy thoải mái quá. Bởi vì cái sự mời gọi đó thể hiện ra một sự hiểu biết và nâng đỡ tinh thần. Ít nhất là sau 8 giờ làm việc căng thẳng trong đối tác và cái cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay, nó làm cho biết bao nhiêu doanh nghiệp phải chết ở trên đất, rồi nơi sản xuất và cái khó tiền đầu tư của mình do thiếu sự kích cầu kinh tế. Như vậy nội dung được tiếp nhận đó là một sự cảm thông, triều mến, thương yêu, quan tâm, nâng đỡ. Có một câu thôi mà nó chứa đựng chừng đó các nội hàm. Và người phát ngôn trong tình huống này, mặc dù không hiểu rõ được như thế, nhưng nội dung này nó sẽ mang được các sự chứa đựng như thế. Dĩ nhiên điều đó, nếu dựa vào hệ quy chiếu của tâm, thì cách biểu đạt ngôn ngữ qua ngữ điệu á, cũng làm cho người cảm nhận hiểu đúng hoặc hiểu sai về động cơ và thái độ. "Này anh, mẹ con em đang chờ anh, khăn nóng đây, mọi thứ đã sẵn sàng, anh hãy vào bàn ăn mà ăn." Đó là một mệnh lệnh cách ra lệnh. Người nghe dầu nội dung đó là sự quan tâm, nhưng không thể nào cảm nhận bằng niềm vui được. Bỏ qua tâm trong mối quan hệ người sử dụng ngôn ngữ và người nghe ngôn ngữ, ta không thể thấy rõ được thái độ để có thể dẫn đến các phản ứng cần thiết để có thể gọi là đúng sai, nên và không nên trong truyền thông. Như vậy, triết học tâm của Phật giáo giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn từng ngữ cảnh một bằng các ngữ điệu được mô tả một cách rất là tinh tế trong giọng nói. Ở một cách thức khác, ta có thể nói ngôn ngữ liên hệ với tâm của người nói và người giải thích để ảnh hưởng trực tiếp đến người nghe. Có nhiều người chỉ nói không giải thích, có nhiều người chỉ giải thích chứ không nói những điều mình cần nói. Và người nghe trực tiếp từ người nói hay là nghe từ người giải thích có thể dẫn đến các phản ứng nhận thức khác nhau về thực tại. Các ngộ nhận thì thường thông qua sự giải thích. Đang khi đó, Khi mà hiểu trực tiếp thì ngộ nhận không có. Tam sở sắc bổn trong truyền thông ngôn ngữ là chuyện khó tránh khỏi lắm. Việc lặp đi lặp lại về ngữ cảnh trước và sau, hoặc là bỏ đi một bài từ thì ý nghĩa nó khác hoàn toàn. Gần đây thì từ tháng 11 năm 2011 cho đến tháng 2 2012, cộng đồng Phật giáo Việt Nam và Trung Quốc rất hoang mang về tin khi xem một đoạn video của Hòa Thượng Thích Tịnh Không, cho rằng là ngày 21 tháng 12 2012 sẽ là ngày tận thế. Sự hoang mang đó đã dẫn đến một cái buổi pháp thoại tại Hồng Kông vào ngày 6 tháng 2 2012. Hòa Thượng Thích Tịnh Không đã chính thức phủ định và đính chánh về thông tin ngộ nhận liên hệ đến Hòa Thượng, gắn kết với câu tuyên bố 21 tháng 12 2012 là ngày tận thế. Thì lời đính chính của Hòa Thượng bao gồm như sau. À, Hòa Thượng không hề nói ngày tháng năm đó nhất định là tận thế. Trong bài thuyết pháp của Hòa Thượng và nhiều văn giảng trước đó, Hòa Thượng chỉ nói rằng trong học thuyết vô thường mọi thứ có thể diễn ra, và do đó Hòa Thượng phân tích về sự vô thường để khích lệ người ta tu. Nhưng mà người cảm nhận nghe đây theo một ý nghĩa khác, nghĩ rằng ngày đó là ngày có thể xảy ra, rồi từ đó dẫn đến việc là nhất định xảy ra, cho nên buông bỏ hết mọi công việc làm, bỏ hết mọi cơ hội đầu tư để chờ ngày chết trong chánh niệm được giảng sanh Tây Phương. Thì đó đã dẫn đến tình trạng là gây tổn thất về kinh tế, hoang mang về tâm lý, bất ổn về xã hội và nhiều tác hại tích cực khác, tiêu cực khác. B. Theo Hòa Thượng, người nhiệt tình phổ biến băng VCD đó là thiếu thiện chí, ở chỗ là tự động cắt xén cả ngữ cảnh bài thuyết giảng để là một đoạn không đầu không đuôi, làm cho người ta hiểu sai cái bản chất và dụng ý của Hòa Thượng. Chúng tôi đã cho đăng tải lời đính chính đó trong Đạo Phật Ngày Nay số 16 để góp phần trấn an các Phật tử mê tín vào băng giảng sách vở mà không kiểm chứng với học thuyết Phật và chuẩn xác về vấn đề này. Như vậy, ngôn ngữ được liên hệ với tâm của người nói, người nghe thông qua người giải thích, bao giờ nó cũng khác với bản chất của ngôn ngữ được sử dụng. Người ta nói một đường, người nghe hiểu theo một kiểu, lý giải theo một ngã, rồi thông tin lại theo một cách thức chủ quan nhất định nào đó, vấn đề nó trở nên khác hẳn liền. Và Hòa Thượng đã lên án và yêu cầu những người nhận tự vô thực không nên tiếp tục làm những việc này, thì gây rất nhiều các tổn thất. Buổi pháp đàm đó chỉ xoay quanh các vấn đề thắc mắc thôi, mà hai câu trong 10 câu thắc mắc đó là liên hệ đến vấn đề chính này, trở thành là trọng tâm của buổi thuyết giảng. Tôi cho rằng là điều đó chính đó là rất cần thiết. Về khi ngộ nhận đã được lan truyền đó, tác hại về các phương diện như vừa nêu là không thể tránh khỏi. Do đó là người tu học Phật cần phải nhớ lời Phật dạy trong kinh Tăng Chi: đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì người đó được thầy mình nói. Vì sự thần tượng cá nhân dẫn đến việc đánh giá lời nói của cá nhân được thần tượng là chân lý là một sai lầm về nguyên tắc. Bất cứ cá nhân nào, dầu là thầy của mình hay người thân của mình, người được mình kính trọng về phương diện tri thức, không nhất thiết là không sai lầm trong việc mô tả về chân lý hay là mọi sự vật hiện tượng, bao gồm các sự kiện, vấn đề, nói chung. Do đó phải có tầm đánh giá thực tại như chúng đang là, và sử dụng như lý tắc ý, như là một công cụ, và chánh tri kiến như một thước đo, để việc phản ánh từ ngôn ngữ với thực tại là một, không có sự sai khác. Do đó sử dụng ngôn ngữ là một nghệ thuật. Mô tả sai sẽ làm cho người hiểu lầm. Ba nhỏ. Ngôn ngữ và thực tại, hay còn gọi là mối liên hệ giữa chân lý và thế giới, Language and Reality, hoặc là Truth and the World. Các khảo cứu về ngôn ngữ cũng như ý nghĩa của nó trong tương quan với chân lý và thế giới là mối quan tâm rất quan trọng của các nhà triết học về ngôn ngữ. Ngôn ngữ là một công cụ để mô tả về thế giới. Việc mô tả đúng được gọi là có chân lý, mô tả sai được gọi là phi hiện thực. Như vậy, thế giới hiện thực và ngôn ngữ không nhất thiết là một, có thể có khoảng cách rất lớn và có thể không có một khoảng cách nào, lệ thuộc vào phương pháp mô tả và cách thức chúng ta mô tả ngay bối cảnh không gian và thời gian đó. Ví dụ, lớp học và sĩ Phật học môn triết học và ngôn ngữ đang được diễn ra tại lầu 4 Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu ai đó mô tả vào thời điểm này hoặc thời điểm sau về cái ngày học hôm nay như câu vừa nêu, ta có thể xem đó là mô tả đúng với bản chất của hiện thực. Còn các mô tả mang tính chung chung, môn triết học ngôn ngữ Phật giáo đang giảng dạy tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, câu đó có thể đúng nhưng mà chưa đủ nghĩa. Vì trong học viện này có nhiều tòa nhà, trong tòa nhà có nhiều phòng, và mỗi một giải cũng có các phòng khác nhau. Việc mô tả chưa trọn vẹn ý nghĩa đó sẽ có thể dẫn đến việc hiểu một cách mơ hồ về một khái niệm hay một nội dung cần được mô tả. Thì đó, nghiên cứu về môn học này để giúp cho chúng ta mô tả chuẩn xác hơn, vừa đủ chính xác, cụ thể, đi trực tiếp vào vấn đề, hơn là mô tả một cái gì đó quá lòng vòng và rồi nó không dẫn chúng ta đi tới đâu. Trong mối liên hệ giữa ngôn ngữ Phật tại, ta phải thừa nhận ngành triết học ngôn ngữ ít nhấn mạnh đến các câu thực sự gọi là đúng hay là sai. Thì trọng tâm của ngành này không phải là đúng hay sai, mà chủ yếu nhấn mạnh đến các loại ý nghĩa có thể đúng hay sai trong sự mô tả đó. Ở đây nó có một cái chiều sâu hơn. Đúng và sai nó thuộc về văn phạm và cú pháp. Đang khi triết học về ngôn ngữ phân tích về các lớp ý nghĩa đúng và sai trong cách thức ta sử dụng để mô tả. Ví dụ, sự kiện Đức Phật được sanh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni trong giai đoạn mô tả lịch sử đầu đó, ta chỉ nói Đức Phật được sanh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni. Về sau này khi Đức Phật được mô tả dưới góc độ tôn giáo với lòng tôn kính cao nhất của các đệ tử, thì người ta dùng một lớp ý nghĩa biểu tượng Đức Phật được sanh ra từ không phải của Hoàng hậu Maya tại vườn Lâm Tỳ Ni, mỗi bước chân đi của Ngài có hoa sen nâng gót. Giai đoạn 3, việc mô tả Đức Phật sanh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni không quan trọng ở chỗ là có ngôn ngữ biểu tượng hay có ngôn ngữ, mà xác định ở chỗ Đức Phật sanh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni là một hiện thực. Hiện thực đó được diễn ra vào ngày trăng tròn tháng Vai Sắc, tức rằm tháng 4 năm 624 trước Tây Lịch. Cái tính hiện thực đó là cái quan trọng nhất. Còn mô tả dưới góc độ ngôn ngữ thực tại, ngôn ngữ tôn giáo hay ngôn ngữ biểu tượng là nó lệ thuộc vào thói quen và sở thích của người mô tả thôi. Ta không thể nói cách mô tả này là sai, cách mô tả này là đúng, mà ta cần phải nói cách mô tả này có chiều sâu cho đối tượng nào và không cần thiết cho đối tượng nào. Đối với lớp quần chúng bình dân, việc mô tả dưới góc độ tôn giáo là có sự thu hút mạnh, dẫn đến niềm tin tôn giáo và từ đó có sự thực hành sâu sắc về lời Phật dạy, vì Ngài là một bậc siêu phàm từ lúc mới ra đời. Nghĩa ám chỉ từ câu đó vừa điêu là như thế. Còn mô tả hiện thực một cách hoạch đạt, Đức Phật sanh như bao nhiêu người tại vườn Lâm Tỳ Ni, tức là có cái khuynh hướng tiếp nhận Đức Phật lịch sử trong bối cảnh lịch sử, Và từ đó cho thấy việc vượt trội của Đức Phật khỏi thế giới con người, tức là bỏ cung và địa ngục để trở thành người xuất gia, là một nỗ lực rất đáng học hỏi và nói theo. Nó cũng là một cách mô tả. Do đó các lớp ý nghĩa đúng và sai lệ thuộc rất nhiều vào việc giải thích đó, bằng hệ thống mặc định, bằng hệ thống biểu tượng, bằng các chìa khóa giải mã, lệ thuộc vào phong tục tập quán nói chung. Một vấn đề được đặt ra trong mối liên hệ giữa con người Phật tử tại là các câu nói khi được phát biểu được gọi là câu vô nghĩa có thể đúng hay là sai. Ví dụ như trong Phật giáo thường có câu lông rùa sừng thỏ. Nếu ta nói lông rùa sừng thỏ là một câu phát ngôn sai thì điều đó đúng, vì thỏ không có sừng, rùa không có lông. Mô tả về hiện thực đó là cái chưa từng có và sẽ có thể vĩnh viễn không có. Trên nền tảng này ta có thể nói mô tả đó là sai với hiện thực. Nhưng nếu ta đứng ở một góc độ triết lý, chiều sâu của ngôn ngữ, thì việc đưa khái niệm lông rùa sừng thỏ để chỉ cho những cái phi hiện thực thì mô tả đó là đúng chứ không phải là sai. Ví dụ như các rối loạn của cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức trong quá trình tu thiền, tịnh độ và mật tông được kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi là ngũ ấm ma, tức là những trở ngại liên hệ đến thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Và khi các rối loạn dẫn đến hành vi rối loạn, rồi cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức rối loạn, ta sẽ không thể nào có những cái phản ứng tri giác thấy, nghe, ngửi, biết đúng được. Vậy các câu mô tả từ ảo giác đó được xem là sai. Ví dụ như một người bị ảo giác nặng nhất, nghĩ rằng người ta đang ám sát mình, bày mưu lập kế để giết mình bằng súng ống, dao gậy, các cái dụng cụ dẫn đến cái chết. Ở mức độ vừa, mình đang bị theo dõi, đang bị hãm hại, đang bị gây những cái trở ngại xấu. Ở mức độ nhẹ hơn là đang bị nói xấu, trở thành nhiều đối tượng bị công kích, soi mói, dòm ngó của người khác. Mức độ phức tạp hơn nữa là người đó nghĩ rằng là mình có một cái tội lỗi, mà đăng ký anh ta chẳng làm một tội lỗi gì, tự dùng các cái dụng cụ đâm vào cơ thể, xé cơ thể, làm cho mình phải đau đớn để tự trừng trị mình. Các ảo giác đó khi hỏi họ, họ sẽ mô tả một cách rất là logic nha, nhưng không có chân lý trọng. Cái cơ sở mà bị ảo giác và quan tưởng nói đó, chúng ta thấy nó như là thật vậy, nếu ta không chịu kiểm chứng đối chiếu các sự kiện là bị ngộ nhận ngay. Như vậy cái hệ thống lý luận của họ là hơi bị trục trặc bởi bộ não, cho nên đó, phản ứng nhận thức không thể nào dẫn đến sự chuẩn xác được. Do đó các câu đó giàu có nghĩa lý nhưng vẫn được gọi là câu sai, vì không phản ánh được bản chất của thực tại. Có ai hại họ đâu, có ai giết họ đâu, và họ có tội đâu, nhưng mà họ vẫn nghĩ như thế. Việc ngộ nhận và ảo giác về ma đang theo mình, theo cách nói dân gian là bệnh mắt đằng trên, mắt đằng dưới, cũng là điều là những ngộ nhận về tri giác. Các câu có thể diễn tả về các giả định sự vật không tồn tại hơn là các cách mà câu được sử dụng, vốn được xem là mối quan tâm của triết học về ngôn ngữ. Đây là cách nói rõ hơn về những ý niệm mà ta có thể suy nghĩ được, nhưng trong thực tế chúng chưa từng có. Ví dụ như một hạt cát có thể chứa cả cái vũ trụ bao la này. Đó là một triết lý, một là tất cả là một, trong mối tương quan, tương duyên, để chúng ta hiểu vấn đề cụ thể và ấn tượng. Chứ chuyện đó không thể một hạt cát mà chứa cái vũ trụ này được. Hạt cát là hạt cát, vũ trụ này thì nó có biết bao nhiêu hành tinh, định tinh, không thể nằm ở trên một hạt cát được, một hạt bụi được. Mà cái điểm nội hàm của nó là cái quan trọng để chúng ta hiểu, chứ không phải là hiểu theo nghĩa đen. Hiểu theo nghĩa đen của từ là sai, mà hiểu theo nghĩa triết lý, tính tương tác đa chiều trong mối quan hệ. Nhờ có cái này nó dẫn đến cái kia, và trong cái này đã có cái kia, và trong cái kia đã có cái này, thì đúng. Nói cách khác là triết học ngôn ngữ ít nhấn mạnh đến cách cách mà các câu thực sự là đúng. Trong mối quan hệ đó, ta có thể nêu ra khái niệm tâm và ngôn ngữ, vai trò của chúng trong mối liên hệ và sự mô tả về chân lý như thế nào. Ta thấy tâm là chủ não, ngôn ngữ là một công cụ. Sử dụng và hiểu ngôn ngữ là hoạt động của tâm, và đó là cái phước báo lớn của xã hội loài người. Tâm có thể khảo cứu được các ý nghĩa trong các ngôn ngữ, đang khi ngôn ngữ không thể làm công việc ngược lại đối với tâm. Như vậy, nghiên cứu về triết học ngôn ngữ mà bỏ qua đi tầm vai trò quan trọng của tâm là một sai lầm lớn. Đó là lý do mà chúng ta thấy vào những thập niên 80, thế kỷ 20, các triết gia ngôn ngữ đã đi khuynh hướng đào sâu vào và thành lập ra triết học tâm. Và vấn đề khác, tâm và thế giới. Thế giới là đối tượng được tâm trải nghiệm trực tiếp, ngôn ngữ một công cụ để tâm sử dụng mô tả về thế giới. Do đó thế giới và tâm có thể tồn tại khách quan với nhau, nhưng có mối quan hệ trong nhận thức. Khi gói là một nhận thức, dầu là thấy, nghe, ngửi, biết, thì nhận thức đó là phải nhận thức về một cái gì cụ thể. Dầu cái nhận thức là một sự tưởng tượng, thì tưởng tượng đó cũng là một cái phản ánh bóng dáng của thực tại ta, không thể tách rời. Vậy là triết học ngôn ngữ, các ý nghĩa của ngôn ngữ được mô tả, thế giới thực tại được mô tả, đều liên hệ mật thiết với tâm. Ba lớn, các vấn đề triết học ngôn ngữ. Trong khóa học này chúng tôi sẽ trình bày trung bình từ 13 cho đến 15 chủ đề chính, bao quát hết tất cả các vấn đề trọng tâm của triết học ngôn ngữ. Theo đó, giới thiệu các quan điểm Phật giáo dưới hình thức so sánh đơn giản, để chúng ta có thể thấy mối quan tâm của Phật giáo về lĩnh vực này là rất cao, từ phương diện văn bản học, học thuyết và sự hành trì. Một, bản chất ý nghĩa và chân lý. Mối liên hệ giữa ý nghĩa được mô tả trong câu, chân lý về thực tại được ngôn ngữ sử dụng mô tả có mối quan hệ như thế nào, là điều mà ta sẽ nghiên cứu vào buổi học thứ hai. Khi phân tích về mối liên hệ này, chúng ta sẽ thấy chiều sâu của triết học Phật giáo trong việc tiên phong xác định ngôn ngữ chỉ là một công cụ, còn chân lý là độc lập với ngôn ngữ. Nhưng nếu không có sự hỗ trợ ngôn ngữ thì chân lý khó được hiển bày. Hai nhỏ, chân lý và nền tảng của ngữ nghĩa học. Ở đây nghiên cứu về ngữ nghĩa học để thấy rõ trong một cấu trúc câu với văn phạm và ngữ thuật tu từ, với các tự loại, chúng ta sẽ thấy được cái nghĩa đơn giản và nghĩa triết lý được chứa đựng trong nó bằng sự phát ngôn có chủ đích của con người. Và điều này nó cũng dẫn đến một khả thể là người phát ngôn không hề có dụng ý A, nhưng khi được phát ngôn thể hiện bằng văn bản hoặc là được thâu lại bằng âm thanh, thì người nghe có thể suy ra được cái nội dung B, C, D, F ngoài cái dụng ý ban đầu của người phát ngôn. Chuyện đó không thể tránh khỏi. Và điều đó có thể dẫn đến tình trạng người giải thích hiểu sâu câu nói phát ngôn hơn chính bản thân của người phát ngôn. Điều này nó liên hệ đến ngữ nghĩa học rất cao. Ba nhỏ, các hành vi phát biểu được xem là một trong những chủ đề chính của triết học ngôn ngữ. Phát biểu là một hành vi phát xuất từ tâm, thể hiện qua lời, được viết bằng chữ, được khắc bằng các cái phương tiện đá và vật dụng giữ lại các chữ viết này. Động cơ phát biểu, hành vi phát biểu và nội dung được phát biểu sẽ tạo ra các phản ứng nhận thức từ người nghe và người giải thích, gắn kết các vấn đề đó trong bối cảnh xã hội. Tác dụng của ngôn ngữ là rất lớn. 4. Lý luận và đàm thoại. Các lý luận thể hiện tính logic của vấn đề, đàm thoại bằng chữ viết hay là gọi bằng phát ngôn đều là những vấn đề liên hệ ít nhiều đến lý luận. Đàm thoại là một lý luận đơn giản hơn, và lý luận là một hệ thống để theo đó, đó các nội dung được sắp xếp khi diễn đạt hoặc bằng chữ hay bằng lời, dẫn đến tình trạng cảm nhận và đánh giá chuẩn xác ở người nghe. 5. Tham chiếu và mô tả. Tham chiếu là một hệ quy chiếu, dựa vào đó chúng ta có thể nhận định, đánh giá, phán đoán các vấn đề. Mô tả là một hệ thống ngôn ngữ với các ký hiệu và mặt ước nhằm giải thích hay chứng minh hoặc là phân tích một sự kiện nào đó, và sự mô tả nào cũng cần có hệ tham chiếu của nó để có thể dẫn đến sự cảm nhận hiểu đúng theo mặc định hoặc là đúng theo chân lý tuyệt đối. 6. Lý thuyết về sự hiểu biết. Khi ngôn ngữ được sử dụng để mô tả một thực tại như một công cụ, thì sự hiểu biết về thực tại đó được đánh giá là đúng hay sai, có giá trị trực tiếp hay gián tiếp, ảnh hưởng tích cực và tiêu cực từ sự hiểu biết này như thế nào đối với bản thân, cộng đồng và tha nhân là điều mà ta không thể không quan tâm về phương diện đạo đức và luật. 7. Ý nghĩa ngôn ngữ đạo đức và chủ nghĩa thực dụng lý luận. Đây là một vấn đề khá phức tạp. Nói về giá trị của ý nghĩa được mô tả trong ngôn ngữ đạo đức như một ngành học của đạo đức học hiện đại, và các chuyên gia của khuynh hướng chủ nghĩa thực dụng lý luận phản ánh về ý nghĩa và ngôn ngữ đạo đức là như thế nào, giúp cho chúng ta sẽ hiểu rõ được bản chất của ngôn ngữ trong việc phân tích ngôn ngữ đạo đức và ý nghĩa của nó trong đời sống xã hội. 8. Danh từ riêng và sự chỉ thị. Mối quan hệ của đó trong bối cảnh là tăng ngữ, chủ ngữ và những nội hàm kéo theo sau từ những phát ngôn liên hệ đến chúng. 9. Các vấn đề thuyên tích học, tức là giải thích một vấn đề từ nhiều ngành học hoặc là sự đa ngành, để từ đó gợi chúng ta nhiều ý nghĩa và sự ứng dụng khác nhau, và theo đó có thể dẫn đến các phát minh sáng kiến trong ứng dụng. 10. Bản chất của giải thích. Đây là một phần có liên hệ ít nhiều đến cái ngành thuyên tích học, nhưng mà thầy giải thích ở trong triết học ngôn ngữ là một phần độc lập, đang khi thuyên tích học là một ngành học khác với triết học về ngôn ngữ. Cho nên ta học luôn cả hai vấn đề này để thấy các mối liên hệ giữa chúng và các công cụ được sử dụng trong chúng trong việc tiếp cận thế giới thực tại. 11. Ngôn ngữ cá nhân như một sự phản ánh về biệt nghiệp trong việc sử dụng nội hàm của tâm, mô tả qua ngôn ngữ và các ứng xử trong đời sống, từ đó có các phần khác nhau. 12. Dân tự bát nhã và sự phá chấp ngôn ngữ. Dân tự bát nhã là một nội hàm quan trọng, sử dụng ngôn ngữ để giúp cho chúng ta hiểu rõ được trí tuệ, sống đúng với thế giới hiện thực, thoát ra khỏi mọi nỗi khổ vì niềm đau. Và để dân từ bát nhã phát huy được cái giá trị chuyển đại của đó, thì việc phá chấp ngôn ngữ chỉ định và mặc định là rất cần thiết. Sự giải trừ các cái cấu trúc ngôn ngữ được sử dụng như một mặc ước trong việc mô tả chân lý sẽ giúp cho chúng ta trải nghiệm chân lý trực tiếp thay vì dừng lại ở ngôn ngữ. 13. Ẩn dụ Phật giáo. Đây là vấn đề nó thuộc về văn học nhiều hơn là triết học và ngôn ngữ, nhưng vì nó ít nhiều có liên hệ đến, cho nên chúng ta cũng gần có một vài buổi phân tích về các ẩn dụ Phật giáo và việc sử dụng các ví dụ, ẩn dụ, ngụ ngôn trong kinh Phật, theo đó nó chuyển tải các lớp ngôn ngữ và ý nghĩa khác nhau. Trong mỗi chủ đề như vừa nêu, ta sẽ học theo cách trình bày học thuyết của triết học ngôn ngữ về vấn đề đó, sau đó là những cái đánh giá từ phía Phật giáo. Phần 4, tài liệu tham khảo. Rất tiếc là thời điểm hiện nay tại Việt Nam, ta chưa có một tác phẩm nào viết về triết học ngôn ngữ Phật giáo, và hầu như cũng có rất ít các bài viết liên hệ gián tiếp đến. Ví dụ luận án tiến sĩ của giáo sư Lê Mạnh Thác, triết học của Thế Thân, là một phân tích liên hệ đến triết học ngôn ngữ và logic học. Đứng từ góc độ logic cũng được, mà ngôn ngữ học cũng được, hay đứng từ triết học về ngôn ngữ cũng được. Nhưng là nó của riêng Ngài Thế Thân chứ không phải là của một hệ thống triết học Phật giáo. Tác phẩm của thầy Tâm Thiện, Ngôn ngữ Kinh Tạng Phật giáo, thì phân tích về bản chất ngôn ngữ kinh tạng đó, nó khác với ngôn ngữ luận tạng như thế nào, nó không phải là triết học về ngôn ngữ. Và tài liệu đó cũng là mức độ bình dân, chứ không phải là một tác phẩm nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực triết học về ngôn ngữ. Và do vậy chúng tôi không còn cách nào khác là giới thiệu đối với vị hàng loạt các tác phẩm bằng tiếng Anh. Tại vì chưa có tài liệu mà, do đó thì ai biết tiếng Anh thì có thể học thêm. Trong số các tác phẩm bằng tiếng Anh á, thì có tác phẩm của giáo sư Lawrence và Barrymore mang tựa đề là Buddhist Philosophy of Language in India, tạm dịch là Triết học ngôn ngữ Phật giáo tại Ấn Độ. Hay nói cái khác, đây là một cái bản phân tích quan điểm của ngài Chananya Smita về sự loại trừ, ngôn ngữ là một sự loại trừ, trong mô tả, xuất bản năm 2010 thuộc trường Đại học Columbia. Các tác phẩm còn lại đều là những tác phẩm về triết học ngôn ngữ nói chung thôi. Ở đây chúng tôi liệt ra khoảng 20 tác phẩm. Những tác phẩm này đều có ít nhiều trên Internet dưới dạng mục lục, hoặc là dưới dạng giới thiệu điểm sách bao quát, thì cũng hiếm có quyển nào được công bố trọn vẹn lắm. Nếu công bố trọn vẹn thì quý vị vào trong Yahoo và trong Google, cái phần e-books thì có một vài tác phẩm đã được công bố. Mình có thể đau nó xuống để xem. Rất tiếc thì tiếng Anh là một cái phức tạp và cũng là một rào cản, còn hơn là sự rắc rối của triết học ngôn ngữ. Thì quý vị có thể xem trong cái bài giới thiệu và tài liệu được in ra. Cái cách để chúng ta có thể nắm một cách bao quát, sau khi mình tra khảo trên Google á, giữ triết học ngôn ngữ, mình dịch ra tiếng Anh Philosophy of Language, ta để vào trong Google, bấm một cái nó xuất hiện cái bài tiếng Anh, thì quý vị cốt cái bài tiếng Anh đó đưa vào trong Google phần dịch, nó sẽ dịch một cách rất lẹ trong vòng vài giây, chuẩn xác được khoảng 40%. Mình liếc mắt qua coi sơ sơ để mình hiểu các ý niệm của nó thôi, thì khó xác thực được lắm. Mà nhất là trong triết học đó, nhờ việc tạo ra các khái niệm mới và từ mới không có trong các từ điển, tra từ điển sao không có, mà phải hiểu cái cách mà tạo từ mới để chúng ta hiểu nội dung của nó. Ví dụ như trong bài học chúng ta có cái từ five on personality, on là năm, personality là người hay là nhân tính. Như vậy là tổ hợp nhân tính năm yếu tố, tra từ điển làm gì có, không có. Đó là tạo từ mới. Còn nếu hiểu được văn phạm của tiếng Anh về tiếp vị ngữ, ta có thể tạo ra hàng loạt các từ mới, từ, động từ và tính từ. Ta có thể tạo ra các từ mới từ danh từ riêng của một nhân vật để tạo ra cái khuynh hướng hệ thống hay là truyền thống hay là một dòng chảy của triết học nhân vật. Tiếng Anh cho phép như thế. Và người nào có khả năng tạo ra các khái niệm từ mới với những nội dung mới được đánh giá cao. Đó là một điều khó khăn